Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 28 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên duyệt đại hội cách chi đảng bộ cơ sở.
Phát huy vai trò của cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên trong cuộc chiến phòng chống COVID-19.
Hiện dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, do đó việc giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến là rất cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc gắn với hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh. Chuyên mục Cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 4 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1014 UBNZVP về việc thực hiện chỉ thị số 19 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các phòng ban đơn vị đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã thuộc thành phố, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 19 CTTTG ngày 24 tháng 4 năm 2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại văn bản số 489 KLTU ngày 22 tháng 4 năm 2020 về thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Công văn số 1515 UBNZ-KGVX ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau. 1. Thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm, chống dịch như chống giặc, phương châm 4 tại chỗ. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của thành phố. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. A. Tuyên truyền vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài. Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc. B. Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung trên 30 người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. C. Tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, rạp chiếu phim, phòng trà ca nhạc, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 3. Các nội dung được hoạt động trở lại gồm: A. Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, khu tập luyện thể thao, các khu, điểm du lịch, di tích, danh lam thắng cảnh. Khi hoạt động trở lại, phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định. B. Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên. C. Học sinh, học viên đi học trở lại theo kế hoạch, thực hiện giảm, giãn số người học trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể, bảo đảm không tập trung đông người, thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học, kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho người học. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thành phố, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch theo quy định. D. Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân, người lao động. E. Tiếp tục duy trì hoạt động của các tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại các xóm, tổ dân phố. G. Người đứng đầu cơ quan đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan đơn vị một cách phù hợp, bảo đảm an toàn cho cán bộ nhân viên. không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm như đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách, thực hiện giám sát về y tế, không tổ chức liên hoan, tiệc mừng. H. Các phòng ban đơn vị, ủy ban nhân dân các phường xã thuộc thành phố chỉ đạo hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn tại các đơn vị và hoạt động thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội, tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch, kể cả xử lý hình sự nếu có. 4. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố. A. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, trường học, vận chuyển hành khách. B. Phối hợp với các đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn, kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, xác định phạm vi khu vực nguy cơ cao trên địa bàn, kịp thời báo cáo đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố để chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. C. Chỉ đạo trạm y tế các phường xã phòng ngừa lây nhiễm, bảo đảm an toàn đối với cán bộ y tế, người tham gia phòng chống dịch, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, các đối tượng yếu thế. 5. Công an thành phố thực hiện theo chỉ đạo của Công an tỉnh, tiếp tục phối hợp với các đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã, quản lý chặt chẽ tất cả các trường hợp người nhập cảnh, người đến từ hoặc đi qua các vùng có dịch đến thành phố Thái Nguyên để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 6. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính Kế hoạch, Chi cục Thuế thành phố, các đơn vị có liên quan và Ủy ban Nhân dân các phường xã khẩn trương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 NQCP ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. 7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức đoàn thể phối hợp với chính quyền các phường xã, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, tiếp tục nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng chống dịch, phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, hỗ trợ phát triển sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội. 8. Các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã, hội doanh nghiệp thành phố theo chức năng nhiệm vụ, tập trung triển khai có hiệu quả công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các lĩnh vực sản xuất lưu thông hàng hóa, các lĩnh vực ưu tiên, đẩy mạnh các hoạt động giao dịch, kết nối, xúc tiến thị trường, đa dạng hóa các hình thức liên kết, tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công, tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sớm triển khai thực hiện các dự án, tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Theo dõi chặt chẽ, phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình và những ảnh hưởng tác động của dịch tới từng ngành, lĩnh vực, địa phương, khu vực doanh nghiệp, người lao động, các đối tượng xã hội, chủ động đề xuất triển khai các giải pháp hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ứng phó kịp thời, giảm thiểu các tác động, ảnh hưởng thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra. Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Thành ủy Thái Nguyên có 104 chi đảng bộ trực thuộc, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, nên đến nay Đảng bộ thành phố Thái Nguyên mới có 3 đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội. Để các chi đảng bộ tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025 theo kế hoạch đề ra, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập hai tổ công tác thực hiện duyệt đại hội do đồng chí Bí thư Thành ủy và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm tổ trưởng tiến hành duyệt đại hội các chi đảng bộ trực thuộc. Đến nay đã có 16 chi đảng bộ đã được duyệt đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Qua công tác duyệt đại hội cho thấy, các chi đảng bộ đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ các văn kiện đại hội bao gồm báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, đề án nhân sự, v.v. Trong quá trình duyệt đại hội, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy đã có những ý kiến bổ sung vào hệ thống văn kiện đại hội của chi đảng bộ. Cụ thể, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nguyên nhân của những chỉ tiêu chưa đạt được, xây dựng chủ đề của đại hội sát thực tế. Ban Thường vụ cũng đã xem xét và cho ý kiến vào đề án nhân sự của các chi đảng bộ để đảm bảo chất lượng, số lượng cũng như cơ cấu, tỷ lệ theo quy định. Đồng thời lưu ý thẩm tra kỹ lý lịch những người trong danh sách đề án nhân sự của nhiệm kỳ mới. Ngoài ra, cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức đại hội cũng như chương trình đại hội cũng được Ban Thường vụ quan tâm và cho ý kiến chỉ đạo để kịp thời khắc phục những khó khăn, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để các chi đảng bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.
Với tổng thu nhập từ 800 triệu đến 3 tỷ đồng một năm, những năm gần đây các thành viên trong câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế thuộc đoàn xã Linh Sơn đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương. Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế ở xã Linh Sơn được thành lập từ năm 2014 và là một trong những câu lạc bộ tiêu biểu của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên trong việc tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hiện câu lạc bộ có 5 thành viên tham gia nhưng đều là những thanh niên tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, dám thử thách với 5 mô hình kinh tế tiêu biểu như mô hình gà siêu trứng với số gà là 12.000 con một lứa, mô hình gà ấp nở gà con, mô hình gà thịt quy mô khoảng 10.000 con, mô hình nuôi ong mật với hơn 200 thùng và mô hình trồng ổi có diện tích khoảng 1 hectare. Sau khi trừ hết các chi phí, các thành viên thu lãi từ 300 đến 600 triệu đồng một năm tùy từng mô hình kinh tế. Chị Mạc Thanh Phương, Bí thư đoàn xã Linh Sơn chia sẻ về những khó khăn cũng như những đề xuất trong việc duy trì hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ.
Đối với các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương do tuổi trẻ làm chủ hiện nay gặp những cái khó khăn về nguồn vốn. Hiện nay đoàn thanh niên chúng tôi tiếp cận được vốn của ngân hàng chính sách xã hội nhưng cái nguồn đó rất là ít. Chúng tôi rất mong muốn từ trung ương đoàn, tỉnh đoàn cũng như thành đoàn là sẽ quan tâm hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên về các cái nguồn vốn 120.
Thực tế cho thấy, mô hình câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế đã và đang khuyến khích, tạo điều kiện để mỗi đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên tại địa phương.
Sáng ngày 27 tháng 4, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác Giải phóng Mặt bằng xã Cao Ngạn tổ chức các cuộc đối thoại với 3 gia đình tại xóm Phúc Lộc, gồm hộ bà Phạm Thị Thanh Hương, hộ ông Vương Văn Tiến và hộ ông Nguyễn Đức Dần để giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn. Để thực hiện dự án này, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với 3 hộ gia đình trên. Cụ thể, hộ bà Phạm Thị Thanh Hương bị thu hồi trên 4.660 m2 đất sản xuất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường trên 2,45 tỷ đồng. Hộ ông Vương Văn Tiến bị thu hồi trên 3.320 m2 đất sản xuất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường trên 1,95 tỷ đồng. Hộ ông Nguyễn Đức Dần bị thu hồi trên 6.220 m2 đất sản xuất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường trên 3,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay các hộ đều chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng với lý do chưa thống nhất với giá bồi thường đất nông nghiệp, đề nghị làm rõ kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và mong muốn nhận tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư phần đất ở cùng với phần đất nông nghiệp, làm rõ căn cứ pháp lý để triển khai dự án. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của các gia đình, các thành viên Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố đã trả lời rõ các căn cứ pháp lý để triển khai dự án, các quy định chính sách hiện hành về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đề nghị các gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng phần đất nông nghiệp theo các quyết định đã phê duyệt để đảm bảo tiến độ thi công dự án, đồng thời giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiến hành thống kê kiểm đếm phần đất ở và tài sản trên đất của các gia đình để trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo nguyện vọng của các hộ gia đình.
Ngày 27 tháng 4, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức chương trình trao tặng 8 tấn gạo và 3.000 chai nước rửa tay sát khuẩn cho công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đồng thời động viên công nhân lao động tích cực lao động sản xuất, gắn bó với tổ chức công đoàn. Được biết, thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động chung tay phòng chống dịch COVID-19. Tính đến thời điểm này, các cấp công đoàn đã phối hợp với chuyên môn cùng cấp và các đơn vị tổ chức các hoạt động phòng chống dịch như tặng khẩu trang, nước rửa tay, khử khuẩn, hỗ trợ gạo cho công nhân lao động gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh, với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã đề nghị doanh nghiệp, cấp công đoàn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc, duy trì việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã trao bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua.
Để chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón học sinh mầm non trở lại trường học vào ngày 4 tháng 5 tới đây, chiều ngày 27 tháng 4, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình họp trực tuyến với 66 nhà trường và đại diện 19 nhóm trẻ tư thục trên địa bàn. Các nội dung được triển khai gồm các văn bản hướng dẫn về công tác đảm bảo an toàn cho trẻ bậc học mầm non khi trở lại trường, hướng dẫn giáo viên cách chăm sóc và đảm bảo vệ sinh cho trẻ trong thời gian ở trường, hướng dẫn các nhà trường xây dựng các phương án giả định khi có trẻ bị sốt và mắc COVID-19, công tác tuyên truyền với các bậc phụ huynh cùng phối hợp với nhà trường về công tác phòng chống dịch, xây dựng thực đơn ăn bán trú cho trẻ. Ngay sau cuộc họp này, các trường sẽ tập trung triển khai các hoạt động đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để đảm bảo an toàn cho trên 22.000 trẻ khi trở lại trường học. Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu những tác động không nhỏ của dịch COVID-19, song nhiều đơn vị doanh nghiệp và các hội viên hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên không chỉ nỗ lực đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm cho người lao động, mà còn có những đóng góp thiết thực, kịp thời, góp phần chung tay cùng chính quyền thành phố thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các trang mạng xã hội, những thông tin, hình ảnh đẹp về các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm của thành phố Thái Nguyên phát hàng nghìn suất quà miễn phí, gồm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, trị giá mỗi suất quà vài trăm nghìn đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đã trở thành những hình ảnh đẹp có sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Điển hình mới đây, Trung tâm Vàng bạc Hoàng Kim thuộc phường Hoàng Văn Thụ đã dành tặng 1.000 suất quà trị giá 20 triệu đồng dành cho người có hoàn cảnh khó khăn. Anh Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm chia sẻ, mặc dù mới tham gia kinh doanh chưa đầy một năm, nhưng tôi thấy trong thời điểm này có rất nhiều người khó khăn cần được giúp đỡ. Do đó ban đầu tôi chỉ có ý định dành tặng 500 suất quà và chỉ phát trong một ngày, nhưng sau đó đã phát lên tới 1.000 suất quà trong 2 ngày.
Xem trên các trang mạng thấy các tỉnh đã ủng hộ người nghèo nhiều thì tôi lẩy suy nghĩ là muốn quyên góp ủng hộ cho người khó khăn trong tỉnh mình. Rất nhiều người khó khăn, nhiều người làm trong viện người ta cũng ra xin trợ cấp đồ. Trong thời gian tới mà dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát thì tôi vẫn sẽ có những cái quầy ủng hộ quyên góp mọi người như này để giúp đỡ mọi người và chung tay xã hội đẩy lùi COVID-19.
Còn đối với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên, một trong những doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế, dược phẩm, sữa bột dinh dưỡng lớn ở thành phố Thái Nguyên. Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, đơn vị đã có nhiều giải pháp để kịp thời cung cấp các mặt hàng thiết yếu như thuốc, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh và cam kết không tăng giá các vật tư, thiết bị y tế. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, công ty đã tổ chức các đoàn đến một số địa phương, đơn vị để tặng đồ dùng, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, như tặng Trung tâm Y tế huyện Đại Từ nước rửa tay kháng khuẩn, tặng người khuyết tật trên địa bàn thành phố Sông Công và người nghèo huyện Chiêm Hóa Tuyên Quang các loại dược phẩm, thiết bị y tế có tác dụng tăng cường sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Và mới đây, ngày 14 tháng 4, công ty đã hỗ trợ cán bộ y bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19, nút giao Tân Lập, các loại khẩu trang, dung dịch kháng khuẩn. Tổng giá trị các chương trình tặng quà là 45 triệu đồng. Bà Dương Kim Tuyên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên cho biết.
Những phần quà mà công ty Hà Tuyên trao tặng cho một số đơn vị y tế và những người đang làm nhiệm vụ trực chiến chống dịch COVID-19 chỉ là những phần quà nhỏ, nhưng hy vọng sẽ giúp các y bác sĩ, các chiến sĩ đang ngày đêm chống dịch có thêm động lực. Trong thời gian tới, chúng tôi vẫn tiếp tục đóng góp ít nhiều cho cuộc chiến dài hơi này.
Trao đổi với ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên được biết, mặc dù thời điểm này hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, nhưng không vì thế mà chúng tôi quên trách nhiệm của mình. Chúng tôi thấu hiểu những khó khăn vất vả của những người chiến sĩ nơi tuyến đầu, nên đã có nhiều doanh nghiệp chủ động muốn được đóng góp, chung tay cùng với thành phố Thái Nguyên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Và vừa qua, Hội Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã trao số tiền 2,62 tỷ đồng cho thành phố Thái Nguyên, góp phần cho công tác phòng chống dịch.
Hưởng ứng cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời của các cái cấp tỉnh, thành, các doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên rất là nỗ lực. Đã có gần 10 tỷ do các cái doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp thành phố nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp của thành phố đã đóng góp mua sắm những cái trang thiết bị để sẵn sàng chuẩn bị và chiến đấu đẩy lùi cái dịch lần này. Và hiện nay là đóng góp vẫn đang tiếp tục. Chúng tôi rất là cảm động, có những doanh nghiệp khi chưa phát động đã đăng ký hàng tỷ và đề nghị với Hội Doanh nghiệp lên đề nghị với chính quyền là cho được đóng góp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp có năng lực như là TNG, rồi thì An Khánh, Thái Hưng, công ty phát triển miền núi hay là Thăng Long, là chúng tôi thấy là các đồng chí rất là hăng hái.
Có thể thấy trong bất kỳ thời điểm nào, giai đoạn nào, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân nói chung, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân thành phố Thái Nguyên nói riêng vẫn luôn đồng hành, sát cánh, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cùng các cấp chính quyền phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp. Và trong thời điểm cả nước đang chung tay phòng chống, đẩy lùi dịch COVID-19, họ cũng là những chiến sĩ trên mặt trận, dám hy sinh lợi ích cá nhân để đóng góp trí và lực cho cuộc chiến đầy cam go, thử thách này.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh, từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 22 tháng 4, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đã dừng các hoạt động giao dịch trực tiếp với công dân, chỉ tiếp nhận hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến cũng như qua dịch vụ bưu chính công ích. Kể từ 0 giờ ngày 23 tháng 4, các bộ phận một cửa đã được phép hoạt động trở lại trên cơ sở đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch COVID-19.
Sau khi mở cửa hoạt động trở lại, dù dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và thời tiết không thuận lợi, song vẫn có khá đông người dân, doanh nghiệp đến nộp hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thái Nguyên. Khoảng 40 thủ tục hồ sơ đã được giải quyết tại đây sau 2 giờ mở cửa làm việc cho thấy, nhu cầu về thủ tục hành chính của người dân là rất lớn. Để đảm bảo các yếu tố dịch tễ trong phòng chống dịch bệnh, bên cạnh phương án đề nghị tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ đất đai theo phường xã và khống chế số lượng đầu việc trong ngày, đơn vị đã bố trí cán bộ điều tiết nhằm duy trì không quá 10 người tại cùng một thời điểm giao dịch, thường xuyên nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách. Người dân cũng đã chấp hành nghiêm các khuyến cáo, yêu cầu trong phòng chống dịch. Thực hiện giao dịch tại bộ phận một cửa thành phố Thái Nguyên, bà Lê Thị Lan, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên cho biết, chúng tôi đến đây ai cũng đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi ra vào, mỗi người đều rất có ý thức thực hiện. Ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, chính phủ và tỉnh đã đề nghị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, khuyến khích người dân giải quyết các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, để người dân biết và sử dụng, cần có thêm thời gian, bởi trong 22 ngày tạm dừng hoạt động vừa qua, tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến là khá thấp. Bà Chu Thị Hằng, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, đại diện cho doanh nghiệp của mình đến thực hiện giao dịch cho biết, do mới thành lập nên doanh nghiệp đến nộp hồ sơ trực tiếp, không sử dụng hình thức trực tuyến, tôi cũng chưa biết và còn chưa nắm được nhiều thông tin về dịch vụ trực tuyến. Hiện dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, người dân nên hạn chế tối đa ra ngoài và tránh tập trung đông người. Bởi vậy, việc giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến cần được đẩy mạnh hơn nữa trên cơ sở phổ biến và hướng dẫn cách tiến hành các bước giao dịch trên nền tảng công nghệ thông tin để người dân biết và thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc gắn với hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 28 ngày 29 tháng 4 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía đông, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân, ngay sau khi có những biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở cần thực hiện như sau.
1. Đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét.
2. Gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế, số điện thoại 1900-3228 hoặc 1900-9095 để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế.
3. Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy. Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng.
4. Rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, sau khi thải bỏ khẩu trang, khăn giấy.
5. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát đũa.
6. Hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học.
7. Thông báo với người sử dụng lao động, nhà trường và những người liên quan. Bộ Y tế khuyến cáo những việc cần thực hiện đối với hành khách khi đi phương tiện giao thông công cộng, xe buýt, taxi, xe chở khách, tàu hỏa, máy bay, tàu phà như sau.
1. Khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, nên hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng, sử dụng khẩu trang đúng cách.
2. Che kín miệng, mũi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi. Bỏ khăn giấy đã sử dụng vào túi đựng rác kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định.
Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng nếu có, hoặc dùng dung dịch sát khuẩn tay có chứa trên 60% nồng độ cồn, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, thải bỏ khăn giấy và rời khỏi phương tiện giao thông.
4. Không chạm tay vào mắt, mũi, miệng.
5. Hạn chế tiếp xúc với các bề mặt, nói chuyện, ăn uống trên phương tiện giao thông.
6. Không khạc nhổ trên phương tiện giao thông và nơi công cộng, ga tàu, bến xe, sân bay, nhà ga.
7. Nếu thấy bản thân hoặc hành khách cùng đi có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở, nên thông báo ngay cho người quản lý phương tiện để có biện pháp hỗ trợ kịp thời và tránh tiếp xúc gần với hành khách đó.
8. Sau khi kết thúc chuyến đi, nếu có xuất hiện một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, liên hệ đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc 1900-3228 để được tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến phương tiện giao thông bạn đã đi, đến cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!